tần bay theo gió, có chi mà ta luyến tiếc kiếp con người. Cuộc sống mãi lặng trôi theo tháng năm, vương vấn mãi sắc tiền tài, ai tham sân si thua nào. Rồi đây cùng chi như phù du, ta vang lời ca nhân ái, xóa tan bao sầu đau khốn khó, sẽ không còn lừa dối hơn. Người ơi luôn thương mến nhau, để bình minh xua tan đêm tối, thấy cuộc đời để sắc hương là giây phút tuyệt vời, tuổi sáng sáng người tâm ta. Qua từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài, xin là gió đưa hương khắp trời, là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mai màu xanh. Tâm từ bi cùng nhau sống yên vui thanh bình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên cho tôn thượng đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay cũng là cái duyên lành có lần tao ngộ trải qua nhiều tháng thầy bận đi phật sự hoằng pháp ở châu Âu và châu Mỹ, và mới về lại Việt Nam hơn 3 tuần nay. Và hôm nay có duyên lành thì chùa chúng ta tổ chức tu tập ngày khóa tu an lạc, để quý vị lấy đó mà làm cái nền tảng mình quay về nhà chúng ta tu tập. Đời sống của mình á là trong suốt cuộc đời thì tu tập cũng phải suốt cuộc đời, chứ không phải là chúng ta tu tập chỉ có ngày tu an lạc ở chùa. Có người á cũng nói mình tu nhưng mà đi chùa được có ngày, còn 29 ngày ở nhà là mình phóng túng rồi, tức là chúng ta không tu tập. Do đó mà cái đời sống khi đến chúng ta, tức là khi nghiệp ác của kiếp trước đến á, chúng ta không có hóa giải được. Cái thứ hai nữa là mình không có biết cái gì quan trọng trong cuộc sống, tức là đó là phước đó, nên mình cũng không biết cách để mà tạo phước. Rồi cái thứ ba nữa đó là cái ham thích của mình với các cái pháp trần, tức là gọi là bị nhiễm ô á, chúng ta không biết cách để khước từ, tức là mình không biết cách để khước từ nó. Cái thứ tư nữa là mình không có cái thời khóa tu tập cụ thể ở tại nhà, nên á sau khi xả báo thân này tại thế gian thì những người này không được giảng sanh cảnh giới Tây Phương. Và nếu không được giảng sanh mà ra đi trong cái tâm trạng an lạc á, thì người này sẽ đi về với cảnh giới an lành. Còn ta ra đi với cái tâm mà không an lạc, ví dụ như cái tâm còn giận hờn, cái tâm còn ích kỷ, cái tâm còn mến ưa của cái vật chất của mình, cái tâm còn là mộng trần, có nghĩa là còn những dự định, còn những toan tính mà chúng ta làm chưa xong. Như vậy thì người này sẽ bị đọa vào trong những cảnh giới rất là đau khổ, hoặc là ở lại trong cái thân trung ấm. Nên gần đây có một số Phật tử nói là cuộc sống này nó khổ quá, mà không biết sao mình quá giải được cái đau khổ. Cái thầy mới hỏi là cô khổ bởi gì, là cô nói là nhiều cái lắm thầy ơi, kể không nổi đâu. Là thôi kể đâu một vài món, một vài thứ thử kể nghe coi mình khổ bởi gì, mới biết cách mình quá giải những cái đau khổ, chứ giờ không biết khổ bởi gì. Cô là giờ nè, vừa bệnh nè, vừa nghèo nè, rồi á là ông chồng không lo chân tối ngày đi nhậu không nè, rồi con cái á, nó bỏ học giữa chừng nè, rồi á là tay bay quạ gửi tùm lum hết á, nói chung á làm ăn thì không được vậy chơi, nghe khổ lắm thôi, nên buồn phiền hoài vậy đó. Muốn tu cho nó thoát khỏi buồn, chắc con đi tu thì xuất gia tu luôn cho khó khỏi buồn. Rồi lại vô xuất gia, vô chùa tu cũng buồn như thường. Tại vì cái buồn này nằm trong tâm, chứ không phải buồn nằm ở ngoài cái nhà. Có nhiều người cứ ngỡ rằng là đi tới cái chùa nó hết buồn, ở nhà nó buồn, do đó người ta hâm he người ta đi tu mà. Chắc con đi tu luôn quá thầy cho nó khỏe. Như vậy thì cái buồn này nằm trong tâm, chứ không phải cái buồn nằm ở nhà. Nếu cái buồn nằm ở nhà, vô tới chùa hết buồn. Còn buồn nằm trong tâm, ở nhà buồn, vô chùa buồn như nhau, nhằm khi buồn hơn nữa đó. Tại sao? Tại chùa mà mỗi tháng mùng 2 người ta tu tập lại còn đông đông, còn vui vui một chút nha. Mà qua tới mùng 3, cái tới mùng 1 tháng sau có chùa là vắng tanh, vắng que như chùa luôn. Nói rồi chùa phải rồi. Vậy là mình nói là vô chùa cho được an ổn, nhưng cuối cùng làm ta vô chùa cũng đâu được an ổn đâu. Như vậy thì có nhiều người vô chùa tính đâu để tu quý vị, nên họ đổi chùa này họ đổi chùa khác liên tục. Có người lên chùa bằng pháp làm quả, làm mấy ngày cự lộn, bắt đầu đổi qua chùa khác làm tiếp, làm mấy ngày bị người ta ép chuyển qua là chùa khác làm tiếp, làm tiếp mấy ngày cái có chuyện xảy ra chuyển qua chùa khác làm tiếp. Như vậy thì người ta tính đâu là đi chùa sẽ được an lạc, tính đâu là lên chùa Hoằng Pháp hay là chùa lớn như là chùa Thiền Viện Trúc Lâm rồi chẳng hạn thì được an lạc. Chứ thực ra an lạc nó không nằm chỗ đó, nó an lạc nằm trong tâm mình á. Nếu mà người tu được ở đâu tu cũng được chứ, còn người tu không được lên rừng lên núi tu cũng không được nữa, gì lên chảnh buồn chết luôn, chịu không nổi. Còn người tu được ở đâu tu cũng được chứ, người ta chửi tu cũng được nữa, đã gọi là có tâm tu rồi, ở đâu cũng được chứ. Vô chùa này phải không, tăng hiếp phải không đó, mình cười ai hiếp bị tội gán chịu à. Còn tôi làm quả tu có phước báo công đức, ai nói tôi mô Phật vậy thôi à. Đó, vậy thì người ta bị tội, mình đâu bị tội đâu. Như vậy thì cái người mà đã chịu tu rồi, người đã biết tu rồi, thì ở đâu người ta tu cũng được chứ. Còn cái người mà không biết tu á thì ở đâu họ không bị đau khổ chứ. Tu là con đường diệt khổ mà. Tại sao chúng ta phải tu? Là tại vì Đức Phật ngài nói thế gian này là đau khổ vậy đó. Đau khổ này nó có hai cái đau khổ, đau khổ ở tướng và đau khổ ở tâm. Đau khổ ở tướng tức là cái thân mình khổ nè, rồi mình sống trong cảnh nghèo khổ nè, sống trong cái môi trường ô nhiễm nè, rồi sống trong thiên tai bão lũ chiến tranh nè, đó là đau khổ tướng. Còn đau khổ trong tâm mình đó là do phiền não và tâm chấp nó sanh ra. Phiền não nghĩa là giận hờn ghen ghét rồi tham lam tật đố, đó là tình trần. Tâm chấp là gì? Là mình không có buông xả ra được. Có cái gì á mình giữ trong tâm nó hoài à. Có nghĩa là ai mà làm mà hại mình một cái mà nhớ suốt đời. Đúng không? Ông chồng mà làm tổn thương cái là hận suốt đời. Đúng không? Cái đó là chấp đó. Cái tâm chấp á. Rồi mình nói cái là như đinh đóng cột. Lỡ nói ra cái qua bữa sau á là người ta lập lại, ta kêu sửa lại lời nói dứt phát, nói như đinh đóng cái cột, đóng cái cụp cái này rồi là xong á. Mà nhằm khi cái đinh đóng vô mà đinh nó đinh xét chất quớt à, nói câu chất quớt à, mà bữa sau mình sửa chứ có sao đâu. Mà mình cứ giữ khăng khăng cái ý kiến của mình vậy đó. Như vậy là nói rằng lời rồi như đinh đóng cột, không có gì mà đóng sai bét thì người ta phải sửa chứ, phải không? Mình thấy mình sai mình sửa, nhà Phật phải biết sám hối, sám hối biết sửa, ai đâu quyết định đúng hết đâu. Có lúc sai lầm mà, như vậy sai lầm mình phải sửa, có ở đâu đinh đóng cột. Hôm qua ví dụ như mình nói câu đó ra lỡ sai, qua bữa sau sám hối mình sửa, còn lỡ sai cho sai luôn, đinh đóng cột có cụp cái làm là dính luôn à. Vậy gọi là tâm cố chấp đó. Nên ở trong lòng mình không có buông ra được. Như vậy thì khi chúng ta đi đến chùa một ngày mình nhiếp thủ thân tâm để chúng ta tu tập, luôn luôn lúc nào cũng quán sát lấy tâm mình mà giữ gìn chánh niệm, luôn luôn lúc nào quán sát cảnh giới bên ngoài để chúng ta đề kháng. Ở chùa có thể chúng ta làm được, nhưng ở nhà chúng ta khó làm lắm. Tại nhà tình trần nó len vào trong đó đó. Ví dụ như đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là tài sản của tôi, vân vân. Như vậy thì mình dính vào trong cái đó dễ gây ra tình trần lắm. Ở chùa nhịn được mà ở nhà nhịn được á, đi ra ngoài đường nhịn được, về nhà nhịn được. Có nghĩa là tại sao? Tại vì tình trần nó chen vào á. Nên cái người mà không biết tu hoặc là người chưa biết tu thì họ không quá giải được cái tình trần này đâu. Do đó không quá giải được tình trần thì dầu ở trong chùa họ cũng đau khổ. thậm chí lên Tây Phương Cực Lạc họ cũng đau khổ trên Tây Phương Cực Lạc luôn, nếu cái tâm họ mà không có quá giải được. Như vậy thì tại sao á người ta than đau khổ gì? Tại vì người ta không có tu. Mà tại sao người ta tu á là tại người ta cũng đau khổ? Là tại vì người ta tu mà người ta chưa biết tu. Như vậy thì nếu mà biết tu thì người ta sẽ quá giải được cái hoàn cảnh bên ngoài và quá giải được cái tâm bên trong của mình. Do đó mà trước cái tình trần, cái tình cảm gia đình, vân vân, ta quá giải được luôn, ta không có bị phiền não. Trước cái thân mình sanh già bệnh chết ta quá giải được luôn, ta không phiền não. Trước tới cái mà nguyên nhân gây cho mình trong cuộc sống này không được an vui, ta biết tạo phước báo luôn nữa. Và sau đó, sau khi chết đi, ta biết là ta hướng tâm về cảnh giới nào, do đó ta luyện cái tâm mình cho bớt những phiền não, trở thành tâm thánh đi về với cảnh giới đó. Và trước tất cả các pháp trần, ta luôn luôn lúc nào cũng có tâm đề kháng với tất cả các pháp trần hết. Thì người này bắt đầu bớt đi đau khổ, vơi đi đau khổ, và họ sống tự tại trong thế gian. Mà trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, có nghĩa là một cái vị ở trong thế gian này hoàn toàn tự tại trong pháp tu của họ. Tại sao? Tại vì là họ biết tu. Họ biết tu họ mới tự tại trong pháp tu. Họ biết tu nên là họ mới quá giải được điều đó. Còn người mà không biết tu thì người không có quá giải được điều đó và người không có được tự tại. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái vấn đề như thế nào mà giấu cho mình tu ở chùa hay là mình ở nhà thì tâm của mình cũng được an nhiên, tâm mình được tự tại. Tất cả các nguyên nhân làm cho tâm và thân chúng ta đau khổ, chúng ta được chuyển hóa đó. Như vậy thì mỗi người nào mà biết tu tập thì giàu ở chùa hay ở nhà, người ta được chuyển hóa liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Đến một mức nào độ đó đủ lớn, tức là đủ công đức á, thì người này sẽ có khả năng đề kháng với tất cả đau khổ phía bên ngoài. Nên ở đi vào trong giữa cuộc đời này là ung dung tự tại, tức là như là đất bằng tung cánh vậy đó, nhẹ nhàng, viễn ly tất cả các pháp. Có nghĩa là trước tất cả các hoàn cảnh trần không có nào làm sao động được họ hết. Đó mới là người con Phật. Giống như Đức Phật á, một ngày một đêm tập tu hạnh Bát Quan Trai, tập theo hạnh Phật, để được gì? Để chúng ta được an lạc, để được ta tự tại. Những cái đau khổ của thế gian này không chạm vào được trong tâm của mình, tức những đau khổ không chạm vào được, do ông ta có đề kháng, do ông ta có tu tập, do ông ta biết tạo phước, do ông ta là có thời khóa biểu tu tập, do ông ta biết chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh, tức là tâm mê sang tâm bồ đề, vân vân. Như vậy thì làm cách nào để chúng ta có được cái tâm đó mà đi giữa cuộc đời đau khổ là mình không đau khổ? Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên Người Chưa Biết Tu. A Di Đà Phật. Cái người mà biết tu á là không phải người quy tâm bảo, người bảo trên hình thức thôi. Người biết tu có nghĩa là họ, cái tâm họ nhận thức, và cái người này đi vào trong cuộc đời, biết áp dụng các pháp Phật vào trong cuộc đời để hóa giải, thì người đó mới là ngồi người biết tu. Còn người chưa biết tu là dĩ nhiên họ không biết tới giáo pháp nhà Phật, không biết tới chùa chiền, và người đi đến chùa chiền cũng chưa chắc đã biết tu nữa. Nào quý vị, có nhiều người đi chùa lại Phật thôi chứ đâu biết tu đâu à. Do đó không biết tu nên xuống làm ăn quả nhà bếp cãi lộn dưới á. Nào quý vị, đó là người đây không biết tu á. Đó, chưa biết tu á đi vô chùa tham ăn cắp đồ chùa. Đó, chưa biết tu á là đi đạo tràng ngồi nè, ta tu hành ngon lành lắm, ta nhiếp tâm ta dưới này ngồi nhiều chuyện. Đó, thấy không, người chưa biết tu đó, rồi vô đạo tràng đông người nè, thay teo lẻ người ta niệm Phật, ta tụng kinh, ngồi nói xấu nhau mà. Đó, người đó chưa biết tu đó. Như vậy thì cái người mà chưa biết tu không phải là người không biết Phật pháp, là không biết tu, nói chắc chắn là đúng rồi. Nhưng mà người biết được Phật pháp cũng chưa biết tu nữa. Có số người biết được Phật pháp thì biết chùa chiền lại lại Phật thôi đó, lại chưa có biết tu. Ở đây á là chúng ta đang nói tới hai cái đối tượng. Đối tượng thứ nhất á là người chưa biết tu là người không biết được Phật pháp, chưa quy tâm bảo nhưng không biết được gì trên, thì người này mà không trách. Có người không biết được Phật pháp gì, đi ngang chùa vô chùa hỏi thầy, kêu ông thầy, anh Bảy, anh Bảy, thầy mà anh gì, Đó là người này chưa phải là quy tam bảo nên họ không biết. Ví dụ như hôm qua thầy đi xuống cái Gạch Giá nè, có cô kia ông kia đi vô quán ăn á, hỏi mày anh ăn gì. Quý vị Phật tử quý vị có kêu gì không? Không phải không? Cái đó người là không phải Phật tử, tức là họ chưa quy tam bảo, họ không biết phải Phật tử. Gặp với thầy kêu anh hoặc kêu chú, có một cái quán nữa kêu chú. Chú đi đâu chú? Phải không? Như vậy thì là cái người đó là người không biết tu là thế chắc rồi. Tại vì họ không biết chùa chiền, họ không biết Phật pháp, họ không biết tam bảo hết, thì những cái vị này dầu cho họ có sân si, dầu cho họ có đau khổ, dầu họ có cố chấp, dầu họ có ô nhiễm, là mê đắm tất cả các pháp trần, hoặc là nói một câu thô lỗ, hoặc giả là họ chỉ trích, vân vân, hoặc là họ bực bội bức bối đối với người khác khi trái ý, trái là tâm của mình, trái ý của mình. Như vậy thì mình không trách họ, tại vì họ là người chưa biết tu, mà không phải người chưa biết tu đâu, là người không biết tu, có nghĩa là họ chưa biết gì về Phật pháp hết á. Nhưng mà đối với mình là mình quy tam bảo rồi, tức là trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, có pháp danh rồi, phải không? Tức là có tên ở trong nhà Phật, mình thọ cái pháp tu hành rồi, tức là thọ pháp môn niệm Phật, tức là thọ pháp tịnh độ. Trong nhà Phật cái đầu tiên á là thọ pháp tu tập đấy. Pháp môn có nghĩa là cái cửa để khai mở tâm hồn mình mà chuyển phàm thành thánh, đó gọi là pháp môn. Nên khi mình tu, con nhà Phật hỏi tu pháp gì thì mình phải trả lời ta được tu pháp gì. Bữa trước lên trên Đà Lạt thì hỏi chú Phật tử, chú khoe chú ăn chay trường 20 năm, cái thầy hỏi là chú tu pháp gì, ông gãy đầu là tu chứ không biết pháp gì chứ thầy ơi. Ăn chay trường 20 năm chứ không biết pháp gì chứ á, là vậy sao được. Mình tu phải có pháp môn, tức là pháp môn tu tập. Pháp môn đó là đi thẳng vào tâm mình đó, để nó khai thông cái tâm mình đó, là như cái cửa. Cái cửa đạo ở trong tâm nó bích dịch chứ ngà, không có đường khai thông. Pháp môn có nghĩa là mở cái tâm mình ra, mở cánh cửa pháp đi vào trong tâm của mình, để trở về với chân tâm Phật tánh, để trở cái tâm phàm đó thành tâm thánh. Muốn thành thánh thì phải chuyển tâm phàm thành tâm thánh, chứ muốn thành thánh thánh mà ngồi đó cầu nguyện Đức Phật Nam Mô Di Đà Phật, xin Đức Phật gia hộ con thành thánh, chuyện đó không có đâu. Không có gì, không bao giờ có. Tại sao? Tại vì thành thánh là chỗ nhận thức của mình, thánh là chỗ tu tập, là chỗ giác ngộ tất cả các pháp trần của mình không còn đắm nhiễm, còn ô nhiễm các pháp trần. Luôn luôn lúc nào cũng quay về tâm nhiếp thủ trong chánh niệm, để chúng ta tu tập. Bên ngoài tướng bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, và sẵn sàng xả bỏ tất cả các pháp ô nhiễm, và ta đề kháng với các cái hấp dẫn của trần gian. Như vậy thì là mình phát tâm mà chúng ta tu tập. Mà thì cái người mà biết tu á là hoặc là cái người mà không biết tu á là hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như á là người biết tu, người không biết tu, nhầm khí tướng nó giống hệt nhau à. Đi vô chùa có gì có người biết tu, người chưa biết tu á. Không có gì. Mà người biết tu á thì cái quả báo họ là được an ổn, là an lạc, có thể giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì họ cũng có căn tu. Còn cái người mà chưa biết tu thì họ không có căn tu, tại vì họ chưa bao giờ tu, lấy gì có căn tu. Căn tu tức là tu trước, chữ căn á là cái gốc, mà gốc ở trong kiếp trước mình có tu trước thì lúc đó mới có căn tu. Còn mình không có tu trước lấy gì đâu có căn tu. Và có căn tu là kiếp trước mình đã có tu, mà có tu thì phải người biết tu thì mới gọi là có tu, chứ không phải quy tam bảo tự nhiên có căn tu. Nên rồi ở nhà bắt đầu lập nguyên danh sách gửi vô chùa quy tam bảo. Bữa đó có cô Phật tử đi đến chùa gửi nguyên danh sách là quy tam bảo. Bữa trước cô điện thoại thầy là nhà con quy đông lắm mà, 30+ người không thầy. Mình tính đâu á, là hẹn cái lịch, hẹn lịch lại chùa quy, lại có một mình à. Rồi đầu đưa cái danh sách lên, hỏi là 30+ người đông thấy. Là 30+ người danh sách là thầy. Cổ lại có một mình à, quy đại diện. Đại diện quy tam bảo thầy không được. Cái này á, đại diện quy tam bảo này không được, tại vì những người này chưa phát tâm, và chính họ không có thọ tam quy, và là thọ ngũ giới. Như vậy tam quy ngũ giới không có thọ thì làm sao trở thành Phật tử cư sĩ tại gia được. Mà này mình phán cho cái một thì tâm họ đâu có mở ra, mà ông mở ra thì làm sao rước pháp vào trong tâm được mà trở thành người có căn tu chứ. Nên người căn tu ít lắm phải phát tâm tu tập, phát tâm quy tam bảo. Khi chúng ta phát tâm quy tam bảo á, về nhà chúng ta thọ pháp môn mà chúng ta tu tập. Như vậy ví dụ như mình thọ pháp môn bây giờ á, là tu tập. Thường thường người ta thọ pháp môn tịnh độ, có nghĩa là tu tịnh độ. Tu tịnh độ là gì? Tu tịnh độ có nghĩa là quả cao nhất của mình là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh đó gọi là cảnh tịnh độ, tức là quốc độ thanh tịnh Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Như vậy thì cái người mà phát tâm tu tịnh độ thì thường thường người ta gọi là thọ mãn ba cái điều kiện: tính, nguyện và hạnh. Thực ra ở đây là cái cách nói mà thôi, chứ mà ba cái điều kiện đó nhầm khi Phật tử mình không hiểu. Ví dụ như đâu phải tự nhiên thỏa mãn ba điều kiện đó đâu. Có lòng tin mà đến nay tin Phật, tin thế giới Đức Phật A Di Đà, và có lòng tin vào khả năng của mình niệm Phật được giảng sanh, thì người này là có lòng tin. Mà làm sao có lòng tin? Có hai cái để có lòng tin. Cái thứ nhất là người này phải có căn tu. Ví dụ như căn tu trong kiếp trước mình có tu, qua kiếp sau mình thấy Phật cái là mình đến liền à. Nghe người ta tụng kinh cái mình muốn nhảy vô rồi, nghe người ta niệm Phật cái là men men lợi liền. Tức là người đó có căn tu đó. Còn người mà không có căn tu nghe niệm Phật cái ngủ gục không à. Rồi là nghe chùa, đi chùa cái sợ muốn chết luôn, sợ tới ăn chay sốt ruột. Rồi là đi đạo tràng tu tập sẽ ngồi mỏi lưng. Thấy không? Cái người đó là căn tu ít hoặc là không có căn tu. Còn căn tu sâu dày là luôn luôn lúc nào ta nghe kinh kệ, nghe những lời niệm Phật, thấy chùa chiền là ta dậy vô ta tiếp liền. Tại chỗ nghe câu kinh kính nể chắp tay, thấy tượng Phật là ta chào, hoặc giả là xá lại, vân vân. Người bên ngoài nhằm tin tâm xá lại người ta chào, đi ngang ta gật đầu, vân vân. Là trong lòng mình có Phật nên mình tôn kính. Nhằm khi đội nón bảo hiểm thôi, nó đi ngang phải gật đầu nữa quý vị. Có nhiều người lột nón bảo hiểm xuống phạt 150 cũng lời cũng ha, mà gật đầu luôn nữa. Tại đi ngoài đường mà đi ngang chùa chiền tượng Phật á, tại đi bộ á thì lột nón xuống lại, hoặc giả làm xá. Còn đi xe sao lột, đi ngang ta chỉ gật đầu khom đầu cúi đầu thôi, chứ lột nón bảo hiểm ra bắt công phạt 150 phải không? Cái giá giao thông ta phạt 150. Như vậy thì cái người có căn tu á, để có cái niềm tin là phải có căn tu ở trong kiếp trước. Như vậy thì cái kiếp trước mình có kính trọng tam bảo, có tu hành, ít ra là cũng có tu hơi hơi, là người đó biết quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Qua kiếp sau họ có căn tu, nên là họ có lòng tin. Lòng tin vào tam bảo có nghĩa là tự nhiên lớn lên họ có lòng tin nè. Ví dụ như mấy em nhỏ nhỏ nít nè, tự nhiên gặp Phật mô Phật mô Phật mô Phật. Có nhiều đứa đâu chịu đâu, có nhiều đứa gặp Phật chơi chơi à. Nhưng có nhiều em đó là ăn chay, ăn mặn nó không chịu ăn, nó ăn chay. Có nhiều đứa là, có nhiều em á là đọc đoạn kinh lên thuộc liền, hoặc là niệm Phật gặp quý thầy cái nam mô Phật mô Phật mô Phật. Quý vị đó là có căn tu đó. Nên có lòng tin vào trong tam bảo Phật pháp tăng. Cái thứ nhất là có căn tu nên mới có lòng tin. Cái thứ hai nữa, có trí tuệ, có lòng tin. Ví dụ nào giờ mình chưa biết Phật là ai chứ á, bây giờ là ông ta đọc lịch sử của Phật, ta đọc kinh điển ta hiểu ra, từ cái hiểu ra đó người ta có lòng tin để củng cố mà người ta tu tập. Có người là chưa đủ lòng tin gì hết, nhưng mà hôm nay họ xem giáo lý của nhà Phật, họ xem băng đĩa, tự nhiên họ khởi lên lòng tin, họ tu hành. Cái gì nhà mong quậy dễ sợ luôn, tự nhiên coi băng coi đĩa rồi nghe giảng cái kêu vợ cho quy y nhà tam bảo. Thầy gặp mấy không vậy? Nhậu gọi là đổ lon mũi nhã. Nhưng mà cuối cùng tự nhiên đùng cái ha, lại quy y tam bảo. Buổi sáng sớm bây giờ lại chỉ thầy, chồng con hôm nay quy y tam bảo của thầy. Thầy làm lễ cho chồng con làm kỹ nghe thầy. Hỏi sao kỳ gì? Là làm kỹ để cho ổng đừng có quay về con đường cũ. Hỏi sao? Là trời ổng nhậu nhẹt dữ lắm thầy ơi, nhậu tối ngày ổng quánh con muốn chết luôn, mà sao bữa nay con nghe ổng nói quy y tam bảo cái bằng ta cho mấy lượng vàng không bằng, vui quá trời vui luôn, chở ổng lên với thầy quy y kỹ giùm ổng. Giờ thầy truyền giới được cho ổng mà thầy hù ổng cho giữ, nhầm khi ổng giữ không được à. Là giới thì người ta là truyền thôi chứ hù gì nữa. Không có gì, giới sao truyền vậy thì kêu giữ, cái nào là giữ được thì được phước sao, cái nào không giữ được tội sao thôi, chứ quy y hù người ta gì. Mà ông già cổ dặn là lúc quy y thầy hù ổng cho giữ, cho không giữ. Không có gì, nhưng mà không ngờ ông chồng quy y ổng tu rất ngon, rất tốt quý vị. Ngày hai ba thời là không bỏ thời nào, Còn bà vợ á thì hay nói ông chồng mà cứ tối ngày lẹt xẹt, không có kinh, không có kệ gì hết trơn á. À, tu mà là màu mè vậy thôi hả? À, đi đâu khoe mình tu, à, đeo chuỗi rồi vô khoe mình tu thôi. Với ông bạn chồng, ông chồng á là nhậu xỉn vậy đó, nhưng mà quay lại con đường tu tập ta bỏ hết trơn, bỏ thuốc bỏ rượu luôn, ăn chay trường luôn. Bà vợ ăn chay có 10 ngày à, mà lúc trước là dặn thầy là hù chồng rồi đó, có gì thầy bữa nay chắc la qua hù cô thì đúng hơn với hù chồng gì. Ta quay là thấy không, ta có lòng tin đối với Tam Bảo, mỗi khi mà ta ngộ ra ta có lòng tin đối với Tam Bảo rồi á thì trong cái pháp tu niệm Phật, cái lòng tin là mang giá trị quan trọng nhất. Tại vì cái lòng tin của mình đối với Tam Bảo phải có căn tu, lòng tin của mình á là phải có trí tuệ, tức là hiểu biết Phật pháp, người ta có lòng tin. Nhưng mà khi á mà cái lòng tin được củng cố, lòng tin được phát triển, không ai có thể đánh đổ được lòng tin của mình, nó trở thành đức tin. Nếu người nào có đức tin vào Tam Bảo, đức tin vào Đức Phật A Di Đà thì người này đa phần được giảng sanh hết trơn á, tại vì người ta có đức tin á, không có gì đánh đổ được họ hết á. Còn có lòng tin nhầm khi bị lung lay, người này dụ người kia dụ, người nói này nói nọ lung lay dữ lắm, nhưng mà đã gọi là đức tin này nằm ở trong tâm của mình này, không bao giờ thay đổi cả. Ai nói gì nói, nhưng tu tu à, ai nói gì nói, ai chê chê, ai nói tu tu, tại người ta đang đi tới cảnh giới của đức tin rồi. Nên phát triển cái lòng tin này lên cái cảnh giới của đức tin thì là không có gì có thể đập đổ, không có gì làm thay đổi được tâm mình hết. Nên có những người mà tu một thời gian bị lui sụt á, là người đó có lòng tin mà không có đức tin. Nếu người đó có đức tin không bao giờ họ lui sụt hết á, họ tu hoài tiến tới mãi à. Do đó mà khi tu tập cũng phải nghe băng, nghe đĩa, nghe kinh, nghe sách. À, để làm chi? Để người ta củng cố lòng tin mình lớn mạnh lên, trở thành đức tin thì không có gì đánh đổ được hết. Mà cái người mà không có gì đánh đổ được hết thì họ rất là tinh tấn siêng năng tu tập. À, nhầm khi người ta kêu á, là chị Bảy ơi, à, tứ sắc thiếu thiếu kha, à, mà người ta có đức tin rồi đó, người ta là không tu rồi, tám rồi, giờ tu rồi không có chơi bài tứ sắc nó bỏ lâu rồi, không chơi nữa, từ chối liền, khước từ liền, là tại vì người ta có đức tin đó. Có đức tin là ta khước từ được tất cả các cái pháp ô nhiễm trong thế gian. Còn cái lòng tin á, ở giới hạn của lòng tin á thì còn thay đổi, nhưng mà trở nên đức tin là không bao giờ thay đổi hết. Nên có nhiều người ở dưới quê á mà ta niệm Phật không, mà ta đắc đạo đó, niệm Phật không ta giảng sanh, nó biết trước ngày chết luôn, ta là đi tới cảnh giới của đức tin. Nên đầu tiên của pháp môn niệm Phật là yêu cầu phải có cái lòng tin, tức là tính, tính đó là gọi là chữ tính á, tức là có lòng tin. Cái thứ hai nữa là nguyện. À, nguyện là gì? Là ngã tâm về, là nghiêng về, là hướng về, là nguyện vọng của mình. Nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là mình muốn sanh về, mình nguyện sanh về. Mà muốn sanh về, nguyện sanh về đó thì người này phải luôn luôn lúc nào cũng quan sát ta bà, quan sát cái nơi mình ở coi có bền, có chắc không, cái nơi mình ở có gì để liếng để lưu không. Nếu mà mình còn liếng luôn, mình còn ham thích thì không bao giờ người này có đầy đủ cái nguyện lực để mà giảng sanh cả. Muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, mà giờ gặp cái gì cũng khoái, gặp gì cũng thích thế gian, thì người này không bao giờ có nguyện cái miệng thôi, chứ không có tâm nguyện. Cái lời nguyện và tâm nguyện khác nhau. Ví dụ như á, hàng đêm chúng ta tụng kinh, sau cái bài kinh á, có nguyện. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chúng cụ Phạm Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Di Bàn Lự. Như vậy thì cái đó là gì? Là lời nguyện chứ không phải là tâm nguyện. Lời nguyện không có giảng sanh, tâm nguyện mới giảng sanh. Tại sao lời nguyện không giảng sanh? Lời nguyện theo gió bay đi rồi, tâm đi theo chúng ta còn lại. Chứ lời nói thoảng gió bay, nói rồi người ta nói lại mấy hồi. À, quý vị bữa nay á, anh cất nhà đi cho mượn 50 triệu, đang nhậu vậy đó. Bữa sau ta qua ta mượn tiền, là không có. Về nhà bị vợ chửi đâu dám cho nó đâu, ta nhậu hứng quá hứa ẩu vậy đó. Đúng không? Cái miệng mình nói nhầm khi bẻ qua bẻ lại, ta lưỡi nói là cái lưỡi không xương, trăm đường lắt léo mà uống qua uống lại vậy đó. Do đó mà cái lời nguyện không lấy gì làm bảo đảm, nhưng mà tâm nguyện của chúng ta nó mới lớn hơn. Cái tâm nguyện tức là tâm ta hướng về. Tại sao ta có tâm nguyện đó? Là tại vì trong cõi ta bà này, tâm chúng ta đã chán rồi, đã ngán rồi. Ví dụ như là cưới chồng mấy chục năm rồi ngán chưa? Sống gia đình mấy chục năm lo cho con, lo cái, lo cháu rồi ngán chưa? Đó, kêu bằng là tám ơi ngán chưa đó. Giờ là sống tới già cả lụm cụm này rồi á, ăn đau bao tử, răng rụng, mắt mờ, tóc bạc rồi tám ơi ngán chưa? Phải không? Đó, thấy nhà người ta đánh trống thùng thùng cặp bên đó, thùng 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 ben 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 ò e ó e á, đám gì vậy? Hả? Đám ma hả? Đám ma không thấy ma, toàn thấy người không à. À, như vậy á, thì ta thấy thấy ngán chưa, thấy chán chưa? Như vậy thì tâm ta ngán ngẩm cảnh giới ta bà của sanh, của lão, của bệnh, của tử, có rồi lại mất, chết đi hoàn lại trắng tay. Đâu có gì nghĩ kỹ, cái người ta gọi là quán á. Một phép quán tức là ta thả một cái dòng suy nghĩ đi vào ở trong cảnh giới, và mình quán sát coi khi chúng ta chưa đến đây thì của cải đó của người khác, khi chúng ta đến đây ta tranh giành của cải đó là của mình, khi là mất rồi mình ra đi thì để lại của cải cho những người khác, phải không? Như vậy thì mình đến đây tay trắng, ra đi cũng trắng tay, đến đây đầy đủ, ra đi thì cũng phủi tay, có còn cái gì ở lại ở trong cái tâm tưởng mình đâu, có còn cái gì ở lại trong thế giới ta bà này đâu, phải không? Như vậy thì liếng lưu nó làm gì? Nó cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử vậy thôi. Liếng lưu nó để làm gì? Có còn có mất, liếng lưu nó làm gì? Bắt đầu ta chán ngán cảnh giới ta bà. Do mình thực hiện cái pháp quán mà Đức Phật dạy đó, gọi là quán vô thường. Có nghe luôn luôn lúc nào nó không thay đổi chứ. Biến dị thay đổi không có gì còn tồn tại mãi mãi với thời gian với mình hết á. Như vậy bắt đầu ta thực hiện cái pháp quán đó ta chán, ta ngán, từ cái ngán đó ta mới nguyện giảng sanh. Chứ không phải là từ cái ngán đó nên cái tâm của mình muốn giảng sanh, thì cái đó gọi là tâm nguyện đó. Thì cái pháp môn tịnh độ là dính ở chỗ tâm nguyện này nè, chứ không phải là lời nguyện. Có người là lên lời nguyện nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung. Không có gì. Cô Phật tử ở Cà Mau mới lên chùa thầy hai bữa nay nè, là thầy trời ơi thầy cứu con của thầy. Hỏi sao gì? Con sợ giảng sanh quá trời. Ý hỏi sao sợ giảng sanh? Là mỗi khi con lên á, con niệm Phật giấc khuya đó, tay chân con tê cống lại chân á, là nghẹt thở. Niệm Phật giấc khuya á, nghẹt thở. Con sợ Phật cứu con giảng sanh quá thầy ơi. Là, ủa sao mà mình niệm Phật, mình tu, mình cầu giảng sanh mà bây giờ sợ giảng sanh là sao? Là trời, có mấy đứa con nhỏ nhỏ không mà chưa chồng vợ gì trơn á. Giờ á, là lỡ mà niệm Phật đi luôn rồi sao? Do đó hỏi trước khi niệm Phật cầu sao? Là cầu là Đức Phật rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Là rước thì đó là sắp rước rồi đó. Dạ, vậy nào không được, con là chưa còn con cái chưa có thành danh gì hết trơn á, còn nhỏ nhỏ không à, nên con phải lo cho nó. Dạ, mình thấy không? Niệm Phật sợ giảng sanh. Tức là như vậy mình có cái tâm nguyện không? Thật sự mình có tâm nguyện hay không đâu. À, có gì cái đó là lời nguyện mà thôi. Tức là đầu môi chót lưỡi chúng ta nguyện có vậy đó. À, chứ không phải là chúng ta nguyện giảng sanh. Còn người nguyện giảng sanh thật sự đó thì tùy duyên, hết duyên ở trần này người ta nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ta chán ngán ta không muốn quay lại nữa. Chứ không phải nguyện giảng sanh là mình bỏ hết tất cả các cái ta bà này, là không phải. Tức nguyện giảng sanh là hết cái đời này chúng ta không có ham thích để quay lại nữa. Tại sao? Tại vì thân mình cũng là thân giả, cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử. Của cải của mình cũng xài đi rồi cũng mất, cũng để lại cho người khác. Đại địa mình cũng thành trụ hoại không, nó cũng tồn tại mãi mãi thời gian. Nhưng tất cả con người và loài chúng sanh sống thế gian này thì phải sanh lão bệnh tử u bi khổ não. Có thấy không? Như vậy thì người ta nguyện giảng sanh. Nguyện giảng sanh đây là tâm nguyện. Cái tâm của mình á muốn như vậy, mà tâm mình muốn như vậy thì mình phải quan sát tất cả cảnh giới thế gian này có gì thiệt, có gì cần phải lưu luyến không, có gì cần phải giữ chặt lại không, có gì á là chúng ta giữ còn tồn tại mãi mãi thời gian hay không. Nếu không có cái gì thì chúng ta buông bỏ đi và chúng ta nguyện giảng sanh.
Nguyện giảng sanh lúc nào giảng được, chứ ngày mai nữa là Nguyễn Thị Bảy pháp danh là Diệu Sen hay gì đó, giảng sanh lúc 11 giờ trưa, mô Phật để con chuẩn bị, rồi xong thanh thản ra đi, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương, như thế à, nhẹ nhàng thanh thản. Đó gọi là nguyện giảng sanh, nguyện này mới được giảng sanh nè, chứ không phải là cuối bài kinh cái nguyện sanh tịnh độ chung cửu phẩm, đó là lời nguyện thôi, lời nguyện chưa đủ, mà phải là tâm nguyện mới đủ, phải không? Nên nó lòng tin chưa đủ, phải là đức tin mới đủ, chứ không phải là tự nhiên mà người ta giảng sanh đâu. Cảnh giới Phật A Đà là cảnh giới Đức Phật A Đà lập ra, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quốc độ, đâu phải cảnh bình thường đâu, ai niệm Phật mấy câu giảng sanh. Thấy có nhiều người nói là khỏi tu gì chân á, là khi chết ban hộ niệm lên hộ niệm 8 tiếng hồ mềm ra giảng sanh, dễ lắm, tu pháp môn tịnh độ dễ lắm, người nói không có căn cứ. Và cái vị đó nói không chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Thực ra người có tu muốn về cảnh Tây Phương Cực Lạc thì phải có cái tâm cực lạc, tức là tâm an lạc. Muốn về cảnh tịnh độ phải có tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh và an lạc, đó là nhất tâm bất loạn đó, mới về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì cảnh nào gắn với cái tâm đó, tâm mình còn phiền não chất chồng đây, thì làm sao về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, phải không? Do đó cuối cùng, tức là cái hạnh đó, tính nguyện hạnh, cái hạnh tức là cái sở hành để chuyển đổi tâm của mình, từ cái tâm không an lạc thành tâm an lạc. Cái sở hành của mình á, là chuyển đổi từ tâm không thanh tịnh trở về tâm thanh tịnh, đó mới gọi là hành. Chứ hành là niệm Phật, có nhiều người nói hành là niệm Phật là không phải. Niệm Phật là một cái sở hành nhỏ thôi, cái quan trọng nhất là sử dụng cái câu niệm Phật như thế nào để chuyển hóa cái tâm mình từ tâm không an lạc ra được an lạc. Mà muốn an lạc được thì người ta xả bỏ, ta mới an lạc được, chứ không ăn lên không xả bỏ sao được an lạc. Cái gì cũng chấp trong tâm chứ sao được an lạc, phải không? Đức Phật dạy cái gì ta chấp tâm không sao được an lạc, do đó mình xả bỏ, mà muốn xả bỏ phải tha thứ, mà muốn tha thứ phải thương yêu, phải không? Vậy thì là thương yêu, tha thứ, xả bỏ là cái quá trình ta xảy ra của cái tâm mình, vậy đó nên tập tâm thương yêu người khác. Mà tâm thương yêu người khác đó là không có gì bằng làm ta quán từ bi. Quán từ bi tức là quán tất cả trong pháp giới chúng sanh, mọi người đều đau khổ với sanh già bệnh chết, mọi người điều là có cái thân này và đau khổ trong thân này, mỗi gia đình đều có nỗi khổ riêng, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, nên ta phải hiểu những cái hoàn cảnh đó, nên phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm hiểu người để được thương người, thương người rồi ta mới tha thứ, mới xả bỏ cho người. Còn ta không hiểu được người không bao giờ mà tha thứ và xả bỏ cho người ta đâu. Nếu ta không hiểu người khác, ai nói gì nói mình gạt ngang à, không cần hiểu gì hết trơn á quý vị. Biết đâu người ta có nỗi khổ riêng đâu. Ví dụ như thậm chí người ta ăn cắp đồ nó có nỗi khổ riêng sao, mình phải tìm hiểu cái đó có đáng hay không. Vân vân, như vậy mình hiểu mới thông cảm, từ thông cảm đó chúng ta mới tha thứ, từ tha thứ đó chúng ta mới xả bỏ được ở trong tâm. Chứ không tha thứ sao xả bỏ. Bây giờ ông chồng theo vợ bé nè, bắt đầu tổn thương rồi nha. Ở ông lòng ăn ngủ không được, sầu khổ buồn lo. Nói là thầy hận chồng con suốt đời. Như vậy thì mình muốn tha cho ông chồng, mình muốn xả bỏ thì sao, phải tha cho ổng. Mà muốn tha cho ổng mình phải thông cảm. Tại sao thông cảm? Ở sống trên đời này mà trong lòng ổng hết thương thôi, kéo lôi ổng chi, phải không? Ta hết thương thôi kéo lôi chi. Và mình thông cảm, ổng còn nhỏ tuổi thì làm ăn ngon lành, bây giờ già rồi, lớn tuổi rồi làm ăn không ngon, bệnh tật ốm đau, vân vân, nuôi một bà vợ nuôi không nổi, giờ phải có bà vợ nữa, ông còng cái lưng ổng luôn. Do đó mình phải thương ổng. Thương ổng là anh Bảy ơi, thấy anh lưng còng dữ lắm rồi mà gánh thêm bà mấy đứa con nữa chứ anh còng hơn nữa đó, nên phải chia sẻ niềm đau này cho anh, vân vân. Chúng ta thấy vậy đó chứ ổng đâu có vui vẻ đâu, phải không? Một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo vậy đó, vân vân. Như vậy người ta thấy có sự cảm thông. Cảm thông chứ không phải đồng tình. Cảm thông là gì? Là kiếp con người nghiệp nó dẫn, kiếp con người nó làm như vậy, có sự cảm thông. Tuy là người ta rất sân si, người ta chửi mình, nhưng mình có sự cảm thông với họ. Tại sao? Tại vì họ quá nhiều tâm sân, tại họ không biết tu, họ quá nhiều tâm sân. Mình cảm thông với cái phiền não của họ, chứ không phải là mình cảm thông, chứ không phải là mình đồng tình với cái lời chửi của họ. Chửi mình sao đồng tình được? Chửi mình nhưng mà mình phải cảm thông. Người ta chửi có bữa đứt gân máu chết đó. Thiệt, với cái người mà chửi sân si lên quá trời có bữa đứt gân máu chết. Có nhiều người chửi đứt gân máu giữa chừng luôn á, chở bệnh viện không kịp luôn á, không xỉu luôn. Có người giận quá xỉu luôn, Có cô Phật tử ở bên quận 7, cả nhà không ai dám nói cổ tiếng nào chứ. Cổ nói câu nào phải không, ai mà nghịch ý cổ cái cổ xỉu chở bệnh viện cấp cứu. Vậy à, nên không ai dám nói câu nào chứ. Cổ mới nói thầy, con uy tín lắm, con nói một tiếng một ở nhà râm rắp tưng theo, không có ai dám cãi con một tiếng nào chứ. Tu phải tu vậy đó. Rồi cổ đầu lên mặt nha, ai nhà đâu hỏi người nhà là thầy ơi, thầy nói bả một tiếng bả chở bệnh viện, nên có ai dám nói bả tiếng nào đâu. Rồi tu gì đâu cố chấp thấy sợ luôn, chịch chút chửi, chịch chút mắng, chịch chút giận à, tu gì kỳ quá. Nghe em ruột nó nói là chị tôi tu kỳ quá thầy ơi, hở chút bả mắng, hở chút bả giận, mà ai nói một cái một là bả xỉu đi bệnh viện. Thấy không? À, do đó mà tính mình ngoan lành, tính mình uy tín, khoe với thầy là thầy con tu á, cả nhà con ai cũng nể sợ con, chân nói không ai từ trên xuống dưới răng rắc ba má con nói con không dám cãi luôn, là mô Phật cãi cho xỉu đi bệnh viện chết, người ta bắt công á là đền nhân mạng hả. Nghe thấy không, chứ người ta không phải là người ta nể phục gì mình đâu. Vậy tu mà giận hờn là sân si cố chấp chổng quá trời luôn, ai nể phục, phải không? Do đó mà chúng ta thấy cái hạnh tức là dùng câu niệm Phật để hóa giải các cái phiền não. Như vậy thì cái người mà chưa tu là cái người chưa có biết chọn cái pháp môn tu tập và dùng pháp môn tu tập để hóa giải phiền não của mình, thì người đó là người chưa tu đó, chưa biết tu đó quý vị. Như vậy thì người tu cập biết bao nhiêu năm nhưng mà giờ không biết tu làm sao chứ. Có cô Phật tử ăn chay 40 năm mà hỏi thầy, con hỏi thầy đừng cười con nghe, hồi nãy á thầy giảng con không dám hỏi sao người ta cười, cái bây giờ á là thầy xuống phòng khách á hỏi nhỏ vậy đó, hỏi thầy đừng cười, không cười. Cô gì cô hỏi đi, là tu làm gì thầy, chứ con giờ con không biết tu làm gì. Hỏi cô ăn chay nhiêu năm rồi, hơn 40 năm rồi, con quy y gần 50 năm rồi, mà giờ con không biết tu làm gì chứ. Hỏi vậy chứ cô tu cô làm gì, là hàng ngày á thì con cũng đi thắp nhang vậy đó, rồi chùa nào á là có tổ chức gì con cũng đi vậy thôi hả, chứ con tu không biết làm gì chứ quý vị. Dạ, như vậy á thì quý vị thấy không, hơn 40 năm tu không biết làm gì chứ á. Tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tâm mình á phiền não, tâm mình cố chấp, tâm mình ô nhiễm, tâm mình động loạn, tâm mình á ác độc, mình chuyển hóa cái tâm đó dùng pháp của nhà Phật mà chuyển hóa thì người ta gọi là chọn pháp tu đó, lấy pháp nhà Phật để chuyển hóa đó là người biết tu đó. Còn người chưa biết tu đó, là không biết lấy pháp nhà Phật để chuyển hóa. Khi mà ta chửi mình á, chửi lại à, không có chuyển hóa gì chứ. Ai á mà có ý xấu với mình thì có ý xấu, ai á hại mình thì hại, nhưng mà đừng có gì cái ý xấu, đừng có gì cái hại của người khác mà đánh đi cái tâm tốt, tâm lương thiện của mình. Người đó người ngu á, tự nhiên ta chửi mình tự nhiên là mình nổi sân lên á, mình hại người ta qua lại ta trả thù. Như vậy thì bản chất của mình là lương thiện phải không, mà mình trả thù lại là mình trở thành người độc ác, mà vì câu chửi của người ta, vì cái ác người ta mà đánh mất đi cái thiện của mình, có đáng không? Đó, mình thấy chỗ đó, cái ác của người ta là ác, là cái chuyện ta bị tội. Ác ta, mình là Bồ Tát, mình phải độ cho người ta qua khỏi cái ác đó. Tại sao vì cái ác ta mà đánh mất đi tâm lương thiện của mình, đánh mất tâm Phật của mình, đánh mất đường tu của mình, đánh mất phước báo công đức của mình. Quý vị, người đó người khôn hả, người dạy. Thấy không? Vì một cái chuyện nhỏ nhặt của người ta, vì cái ác của tâm ta mà trở nên đánh hết, đổi cả đường tu của mình luôn, đánh hết tâm lương thiện của mình, không còn miếng nào hết trơn quý vị. Ra đầu là chửi nha, trời ơi chửi nát hết trơn. Từ gọi ở dưới quê kêu nát ông bà ông giải, không biết ông bà ông giải là ông nào nữa. Rồi chửi nát ông bà ông giải chứ. Rồi vậy còn tu gì nữa không? Thì cả chùa người ta nhìn thấy vậy, người ta ngán ngẩm, thấy hai người này đi tu, người đó chưa biết tu. Cái người biết tu á là biết hóa giải phiền não của mình khi hoàn cảnh đi đến. Cái đó là cái thứ nhất nha. Hoàn cảnh đưa đến, tâm mình phiền não lắm, vui buồn hờn giận ghét ghen, nhất là chịch ý chịch lòng mình, nó giận rung tay chứ đó. Mình nó làm vậy rồi người ta làm chịch ý mình, nó có gì giận rung tay chứ. Ý mình muốn vậy đó mà ta làm chịch ý mình, giận lên, đó tâm ma mình khởi lên đó, mình biết được liền đó rồi có gì. Mình nhẹ nhàng mình hóa giải tâm ma của mình xuống. Còn ở bên ngoài á mình vẫn nét lịch sự với cái người mà gây mình phiền não này rất là khó. Mà mình làm được thì đó gọi là nhẫn nhục đó. Do trong nhà Phật làm được điều đó gọi là nhẫn nhục. Như vậy thì người biết tu là người biết nhẫn nhục trước tất cả hoàn cảnh nghịch ý nghịch lòng của mình để lên khởi tâm phiền não mình, thì người đó là biết tu. Chứ không phải người biết tu là người biết chửi lộn, không phải người biết tu là người biết nói xấu, không phải người biết tu á là người có hận thù ở trong tâm, chờ đến một lúc nào đó trả thù, đi ra xì cái bánh xe của người ta, ta đậu xe cho đó, đó lấy đinh nó chọt vô xì bánh xe cho người ta khỏi về chơi nha. À, cái gì thấy không? Đó là tâm, đó là mình mất đi tâm lương thiện của mình rồi, giờ tâm ác vì cái người ta làm cho mình đau khổ thôi, mà mình mất đi cái tâm lương thiện của mình, mất đi tâm Phật của mình. Do đó mà mình bị đọa luôn, vì cái của người ta xấu mà mình mất đi tất cả cái tốt của mình. Như vậy người đó người không biết tu á. Còn người biết tu, dầu cho người ta làm xấu cỡ nào xấu á, mình vẫn nhẫn nhục giữ được tâm mình, đừng đánh mất một cái tốt nào của mình hết. Phát huy nó lên thôi, bắt đầu muốn phát huy lên nè. Không giận không hờn rồi mà, phải không? Mà còn tha thứ khoan dung độ lượng giúp đỡ người ta, đó gọi là phát huy lên cấp độ 2 đó. Ba cấp độ ban đầu là nhẫn nhục thôi, nín thở cắn răng chịu thôi. Như vậy là cấp độ 1, cấp độ 2 á là mình còn tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta luôn nữa. Đó, cái gì đó lên cấp độ 2 nè. Cấp độ 3 không tha không giận không hờn gì chân, ở trong tâm không có gì chân, lấy tha lấy giận lấy hờn, có mới tha có mới giận có mới nhẫn nhục, còn tâm không có gì chân á, tu hạnh tâm không, tức là kinh Kim Cang á, tu hạnh tâm không. Không là gì? Không là không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, không phiền não. Tại sao? Tại vì Đức Phật thuyết kinh Kim Cang chỉ vào trong tâm mình để phát huy trí tuệ ba la mật, có nghĩa là mình nhìn thấu hiểu tất cả các pháp. Lời nói của người ta chẳng qua là lời nói thôi à, gọi là âm thanh đó. Nên người ta nói ra cái âm thanh á thì mình nghe âm thanh, đừng có nghe nghĩa của âm thanh. Giống như mình nghe tiếng Anh, tiếng Pháp vậy đó, ta nói xào 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 xào, đừng có đâu biết nghĩa đâu, phải không? Đâu có giận. Còn khi mà nói tiếng Việt với tiếng Việt ta chửi mình giận à, còn chửi một câu tiếng Anh đâu biết đường đâu giận, chửi một câu mà tiếng Hoa biết đường đâu giận, chửi một câu tiếng Hàn biết đường đâu giận, phải không? Do đó mình hiểu cái ý nghĩa của nó là mình dễ dàng giận hờn sân si lắm. Bây giờ á mình tu theo hạnh lắng nghe, nghe âm thanh nào như âm thanh ấy, ta nói cái âm thanh là mình nghe âm thanh thôi. Người đó đang nói lớn, người đó đang nói là trầm, người đó đang nói bổng, người đó đang nói ngọng, người đó đang nói cà lâm, nghe âm thanh vậy thôi à. Còn nói gì kể người ta, chuyện đó là chuyện của người ta, phải không? Ai nói với lời nói ác độc, ai nói với tâm ác độc, người đó bị quả báo. Với ai hiểu được điều này người đó biết tu. À quý vị, còn người ai không hiểu được người này thì người này chưa biết tu, chưa biết tu nên giận hờn sân si với người ta. Còn biết tu rồi người ta quán sát những cái đó, người ta giữ lấy tâm mình, giữ lấy tâm mình nhẹ nhàng lắm, không giận cái tự nhiên tâm mình nhẹ phao à. Còn mình giận lên cái nó mắc ở đây một cục nè. À, mắt đen cục nuốt cơm nuốt không trôi, mà tối ngủ ngủ không nổi, lăn qua lộn lại, lăn tới lăn lui, nhìn cái mặt cái người mà làm cho mình giận thấy ghét dữ lắm. Thiệt á, ngày mai tôi làm sao mà tôi nói câu nào á cho người đó là quê chơi, mà tôi nói câu nào cho người đó là mình bắt đầu mình trả thù nha. Tâm thù quán mình trong đó, tâm mình gì đó, tâm mình đâu phải tâm thánh đâu, tâm đó tâm gì, tâm phàm đó, phàm phàm dữ lắm rồi đó, chứ không phải phàm bình thường. Còn tâm thánh ai nói gì nói, cười bỏ buông, thân mình còn không tồn tại, huống đâu lời nói của người ta, phải không? Thân mình ngày nào cũng rơi vào cát bụi cũng ra nghĩa địa thôi, hoặc là chung vô hữu cốt thôi, hoặc gửi vong vô chùa thôi à, phải tới đó thôi chứ còn đâu nữa, phải không? Chị hơn thua nhau làm chi, phải không? Hai người giận với nhau, đánh lộn nhau, rồi cuối cùng chửi bới lẫn nhau, chết đi, hai người cùng đọa địa ngục, người chở dầu A, người chở dầu B, phải không? Nhìn nhau cười, phải không? Như vậy thôi giận hờn nhau làm chi, thôi tha thứ khoan dung độ lượng đi, không có gì bỏ đi, xả bỏ tâm, tha thứ khoan dung độ lượng, luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở tâm mình. Tuy nhiên có những lúc mình quên đi, mình không có tự chủ, nó nổi lên những lòng oán hận sân si đó. Ê, giật đầu là bây giờ mình kiểm soát lại tâm mình tự chủ trong cái pháp của nhà Phật, làm công niệm Phật. Nên ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn khi lâm nguy của Phật độ liền là chỗ này nè. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mình canh cái tâm mình, niệm Phật canh tâm. Canh tâm mình có nổi lên tâm gì? Nổi lên tâm tham, tâm giận, tâm hờn, tâm sân cái gì, nghịch ý, nghịch lòng, hận thù đó. Đầu mình buông ra, mình xả bỏ, dừng câu niệm Phật quá vậy. Cái người này đó không có gì, là đây là niệm Phật đó, là niệm Phật cao cấp đó. Niệm Phật để cho tâm tĩnh lặng, để tâm được an lạc, dùng câu niệm Phật tác ý để quá giải phiền não trong tâm mình trước các hoàn cảnh trần đưa đến. Cái thứ hai nữa là chúng ta chọn pháp niệm Phật. Cái người mà chưa biết tu á thì họ không có đề kháng được với cái bên ngoài, tất nhiên là họ biết khước từ. Toàn người biết tu á là họ khước từ, khước từ những cái mà gây người ta ô nhiễm. Bây giờ ví dụ như người ta rủ đi đánh bài, sẵn sàng khước từ. Ví dụ người ta rủ đi nhậu, sẵn sàng khước từ. Ta đem cái phơi số đề, ta quơ, sáng sớm đi phơi số đề quơ nè. Hồi hôm nằm bao thấy đi chùa. À, vậy thì chị Bảy đánh số không? Em ghi cho lô là đầu đuôi, vân vân. Hỏi đi chùa có gì đâu đánh, đi chùa phải có ông thầy, thấy không? Hỏi ông thầy là ông tiểu hay là ông thầy lớn? À, là vừa gặp ông tiểu vừa gặp thầy lớn. Vậy thôi đánh 36 đi, thấy không? Đầu ghi vô nha. Ta rủ mình biết khước từ là thôi, không chơi số nữa, phải không? Số của quạnh tài, mình trúng thì thầu thua, mà thầu thua người ta đau khổ không? Người ta đau khổ, vợ con người ta đau khổ thôi, mình lấy tiền tao không được gì. Đánh bại gì nữa, mình 4 kha thì mình thắng 3 kha, kia thua, 3 người kia thua đau khổ, với đồng tiền lấy sự đau khổ người khác mình xài có nổi không? Rồi con cái họ ở nhà, vợ con họ ở nhà sao sống? Do đó giàu cho mình thắng đi nữa, của đó cũng là của quạnh tài, tức của quạnh tài lấy sự đau khổ người khác thì gọi đó là của quạnh tài, chứ không phải tiền dây là quạnh tài. Có nhiều người nói là thôi con cho dây quá, tiền dây quạnh tài không bán. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta cho dây đúng pháp luật, chúng ta cho dây mà đúng với cái tinh thần của kinh tế. Ví dụ như là người ta kẹt tiền, phải không? Mình cho dây 1% tháng, ta làm ra 5% tháng, ta được 4% tháng, mình được 1. Mà ta vui vẻ, không có đau khổ, chuyện của đó không phải của quạnh tài. Còn bây giờ bắt chẹt ta kẹt tiền, bắt đầu lại cho dây 30% nha. 30% tháng, 100 triệu, 30 triệu, 100 triệu, 30 triệu, trả 3 tháng mấy đứt vốn luôn rồi quý vị. Cái đó làm ta rất đau khổ, ta phải chạy dạy vì mình đó. Như vậy thì quý vị có nhiều người ta không sống nổi luôn nữa, ta phải bỏ xứ, ta trốn đi nơi khác, dần dần cái này mới là cái tội nè. Có nghĩa là có đó mới gọi của quạnh tài đó, chứ không phải cho dây của quạnh tài nha quý vị. Không phải là dây nào cũng quạnh tài đâu, là không phải, mà dây nào là ác cũng không phải nữa. Cho dây nha, nhưng mà hai bên cùng có lợi, hai bên vui vẻ nhẹ nhàng ta trả được, vân vân. Mình không lợi dụng vào hoàn cảnh ép người ta, mình mang tính giúp đỡ người ta và giúp mình luôn, hai bên cùng có lợi. Vậy không có gì mà đau khổ gì ai chứ, lấy gì tội? Tội là phải có người đau khổ, mình gây cho họ đau khổ mới tội. Còn này họ còn vui nữa, không có mình giúp mà họ còn lúng hơn nữa. Do đó mình có mình giúp, mình sở cho họ ra thì cái đó còn phước nữa, lấy đâu tội? Chứ không phải dây nào cũng tội đâu, nhưng mà mình lợi dụng vào hoàn cảnh mà cắt cổ cắt họng người ta, đó mới gọi là tội đó. Làm cho người ta là không ngóc đầu nổi luôn, như vậy mới đó mới gọi là tội đó. Chứ còn mình giúp đỡ họ, hai bên cùng có lợi, không có gì tội đây. Nhưng em phải đề kháng, tức là người biết tu á thì biết đề kháng trước cái sự ô nhiễm của thế gian. Cái đó là mình thấy nó không phải rồi, đó thấy nó không được rồi, biết khước từ. Không có gì, bắt đầu biết khước từ. Ví dụ mình ăn chay nè, người khác đầu người ta mời mặn nha, thôi ăn bữa ăn mặn có gì đâu, mình ăn chay năm rồi bây giờ có ăn mặn có gì đâu, phải không? Bắt đầu người ta đem thịt gà, thịt vịt đồng ta quơ trước mũi mình. Như vậy bắt đầu người ta dụ mình ăn, nhưng biết khước từ. Đã tôi ăn chay nè, mà ăn chay trường tôi đâu ăn chay kỳ đâu. Có người ăn chay kỳ chân ngày ăn chay đó, dụ mình ăn để qua bữa sau lan bù lại. Nhưng dứt phát không ăn, mình đâu có dễ dàng bị dụ đâu, biết khước từ. Người tu người ta biết khước từ, không có gì. Còn người mà chưa biết tu á là họ không biết khước từ. Họ dính nè, họ vô dính nè, gặp bài mê bài, gặp rượu mê rượu, gặp số mê mê số, gặp phim mê phim, gặp đề mê đề. Dần dần người đó không biết khước từ thì người đó chưa biết tu đó. Cái người biết tu á là người làm ta biết khước từ tất cả các cái hoàn cảnh đưa đến mà làm cho tâm mình ô nhiễm hoặc làm cho ông ta đau khổ thì người đó gọi là người biết khước từ. Nhớ như vậy thì đó, người đó là người biết tu á, còn người chưa biết tu không khước từ được đâu. Như vậy thì cái nào mà đem đến ta ô nhiễm, ta khước từ cái đó ở trong hoàn cảnh sống nha. Như vậy rồi cái thứ ba nữa, người biết tu á là người siêng năng làm phước báo để giữ lại cái phước báo âm đức của mình. Ví dụ như hàng ngày là mình sống là mình xài được phước báo rồi. Còn người mà không biết tu là xài tới, không bao giờ biết dành dụm được phước báo mình đâu. Còn người biết tu làm giàu cho cái phước nhỏ đi nữa, họ không xài tới, họ cũng dành dụm nữa, làm phước nhỏ họ cũng không làm nữa. Còn làm cái gì tổn phước dứt phát họ không làm. Do đó mà cái người biết tu á, họ dành dụm, họ làm phước, hoặc là dùng công mình để làm phước, có phước báo rồi đi về cảnh giới nào cũng được chứ á. Mình chết đi á, của cải không theo mình được, nhưng phước theo mình được, nhưng của cải sẽ tạo thành phước đấy. Nên người nhìn xa trông rộng là người ta làm phước hơn là giữ của cải nhiều, giữ đủ thôi, và chia con cái, nhất là người lớn tuổi đó, chia con cái bớt đi, còn phần giữ cho mình thôi. Sau khi chết đi di chúc lại luôn, là ba má có chết đi thì con cái hãy lấy những cái của cải vật chất này mà làm lợi ích cho mọi người, vân vân. Như vậy thì cái người mà biết tu là người biết tạo phước lành cho mình và hồi hướng cái phước báo đó cho ông bà củ quyền thất tổ mình, cho quan gia trái chủ của mình để đựng theo báo quán mình đó. Nhiều con vợ theo báo quán mình dữ lắm, hồi nhỏ tới lớn nè, mình làm thịt con này, mình làm thịt con kia, vợ theo báo quán mình, nhấc tay đây nhấc tay kia, đu từ trên đu dài dài xuống, phải không thầy? Thầy rồi đai con hổm gài liệt giờ uống thuốc gì đưa tới cũng không hết chứ, có gì thấy không? Nhìn lên bắt đầu thấy nó đeo chùm chùm nha, gà nè, vịt nè, cá lóc nè, cá chê nè, sặc bổi nè, cá rô nè, vịt sim nè, gà ác nè, rắn nè, rùa nè, tôm nè, cua nè, rồi lòng tông nè, rồi tháng này có cá linh nữa chứ, cá chạch nè, trời nó đeo dài 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 xuống mà không liệt tay sao được. Quý vị thấy không? Như vậy thì nó chưa có đi gọi là tái sanh được, nên nó theo những người ăn thịt nó, hoặc là người sát hại nó, người giết nó, tức là tâm chấp của các loài chúng sanh đó là thù quán. Mà tại sao á là lại nó không báo thù báo quán mình được á quý vị? Là tại vì mình có phước nhiều á, nên nó đeo ngoài cái phước không á, đeo chưa tới mệnh mình đâu, chừng nào tổn phước đi đeo tới mệnh mình, nên nằm trên giường bệnh chụp lòng oxy một cái đi, rồi chúng ta sẽ thấy nó lại nó báo quán. Nên hàng ngày mình tạo phước báo để hồi hướng cho ông bà củ quyền thất tổ của mình, để mà mình trả lên một phần hiếu thảo của mình ở với ông bà củ quyền thất tổ, người sanh ra mình, người nuôi mình, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đa sanh phụ mẫu. Cái thứ hai nữa, những quan gia trái chủ của mình, có nghĩa là mình đã từng làm tội, người ta nên phát tâm ăn chay đi, ăn chay được nhiều nào tốt đó. Còn nếu mà có ăn mặn cũng đừng ăn mặn, ăn mặn cũng đừng ăn mặn, có nghĩa là mình ăn thịt thôi, đừng giết hại chúng sanh ăn á. Có nhầm người á là đồ tươi không ăn đồ tươi, gà phải cắt cổ liền á, lên luộc nó mới ngọt. Vịt cắt cổ liền luộc nó mới ngọt, phải không? Rồi ăn tiết canh chứ. Rồi cắt ra rồi phải không, nặng miếng chanh á, để rượu vô, để miếng chanh vô đánh lên rồi á, hóp uống rồi mấy ông mà ở dưới quê. Đâu có gì, làm heo rồi làm gì ra đó, để gần phải thao nè, nặng chanh, nặng rượu vô đánh hồi nặng nào nó hốt bằng tay nào uống vô, máu miệng không, hổm gà gì virus Ebola quá trời đó nha. Nó lây qua cái động vật hoang dã đó. Nên mình ăn tiết canh đó, nhầm khi vô lây đó, lây ra Ebola trên thế giới, nhất là châu Phi đó, đã chết nhiều dữ lắm. Đó, do đó mà thôi đừng ăn tiết canh nữa. Cái người nào mà ăn tiết canh đó, quý vị, qua kiếp sau xanh lè tái lét, mất máu, bị bệnh máu trắng. Có nghĩa là mình ăn máu của người ta, giờ mình không còn máu nữa để sống. Đó, người nào khoái ăn tiết canh qua kiếp sau xanh ra được làm người, quý vị, bị bệnh mất máu, không còn máu nữa, hồng cầu không còn. Nó nghĩa là bệnh là phải vô máu thôi, tức là vô máu hoài mới sống, không vô máu hoài không sống, đó gọi là mất máu. Do đó thôi đừng có ăn máu của người ta, phải không? Nên ăn mặn thì ăn mặn, nhưng đừng có ăn mặn. Có nghĩa là mình ăn thì những cái con nào đừng có giết hại nó để mình ăn, thôi kệ nó sình sình cũng được, chứ ăn tươi cho nó ngon miệng. Quý vị, qua kiếp sau mình nợ cái mạng của người ta, và kiếp này mình đã nợ cái mạng của người ta rồi. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, là chỗ đó đó, tức là nhiều cái con vật nó tạo thành, nên ta phát tâm người ta ăn chay. Nên cái người mà chưa biết tu đó là người ăn chay không có được đâu. Mà người ăn chay á, người ta xót ruột dữ lắm. Tại sao người ta xót ruột? Tại vì người ta móng tâm, người ta ăn mặn của chúng sanh, tức là móng tâm ăn mặn. Còn bây giờ á, chúng ta ăn chay mà không móng tâm ăn mặn, mỗi khi cái tâm ăn mặn khởi lên, tâm ham thích khởi lên, thì người ta sám hối đi. Hoặc là chúng ta dùng cái pháp quán gọi là quán từ bi đó. Trong cái quán từ bi đó, Đức Phật dạy là quán đặt mình vào hoàn cảnh người. Ví dụ như mình muốn cắt cổ con vịt mình ăn, mình tưởng tượng mình là con vịt nên nó là người nó cắt mình chịu không? Mình tính đâm heo để mình làm thịt, như vậy mình tưởng tượng như mình là nó là mình đó, mình chịu không? Nếu mình không chịu những cái đau đớn đó thì đừng có đặt cái đau đớn đó cho những người khác. Nên những cái gì mà mình không hài lòng thì đừng lấy cái đó để áp đặt vào cuộc đời của người khác. Những cái gì mà ông ta thấy á, là mình muốn, mình cần, mình quý á, thì hãy cho những người khác cái đó đi. À, cái gì? Tại vì mình quý cái nào cũng tốt chứ. Nên hãy cho những cái mình quý. Và những cái gì không thích thì mình đừng đặt vào đời sống của người khác. Cái mà mình không thích gọi là áp đặt đó. Như vậy thì đời sống sẽ tốt đẹp hơn người đó, người biết tu đó. Nên người biết tu biết quan sát thế giới quan xung quanh. Cái gì mình không thích không bao giờ mình cho người đó cái đó. Tại vì mình không thích toàn đồ dởm mà. Nên nếu mình cho người ta đồ dởm, cái gì mình thích thì mình hãy nên cho những người khác. Đang nói tới cái sự quý trọng, tôn trọng ở trong trong cuộc đời. Và cuối cùng, cái người biết tu á, thì cái người này có thời khóa tu tập đâu đó rõ ràng. Còn người không biết tu á, tu đại không biết ngay thời khóa tu tập gì chứ á. Hồi nãy có pháp môn là riêng nha, thời khóa tu tập là riêng à. Thời khóa tu tập tức là trong ngày bình thường mình tu gì, trừ trường hợp đám tiệc mà mình bỏ thôi. Còn nếu ngày bình thường á, thì chúng ta tu tập. Ví dụ nha, sáng sớm mấy giờ thức? Có nhiều người lục đục 4 giờ thức dậy, 5 giờ tụng kinh nè, có gì thấy không? Bắt đầu là tới 6 giờ đi tập thể dục, vòng vòng tới 7 giờ ăn sáng, rồi 8 giờ làm chuyện nhà, chuyện cửa đó đó, phải không? Tới 10 rưỡi lên tụng kinh, lên tụng kinh xong xuống cúng ngọ, ăn cơm xong nghỉ ngơi đó, vân vân, chiều tối tụng kinh trước khi đi ngủ, ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật, vân vân. Như vậy chúng ta có cái lịch tu tập đâu đó đàng hoàng. Và nếu không có gì xảy ra trong đời sống, ta răng rắc tu theo cái đó. Nhưng nếu có gì xảy ra, ví dụ như ông xui qua thăm, bỏ bữa tụng kinh đó không sao cả quý vị. Chứ đừng bao giờ vì coi phim mà mình bỏ bữa tụng kinh. Có nhiều người bộ phim hay quá mà chiếu chân 7 giờ tụng kinh hàng ngày. Dạ, bây giờ phim hay quá, bắt đầu coi phim là thôi mình coi một bữa đi. Bữa sau mình tụng cũng không sao. Bữa sau phim nó chiếu một tập nữa thôi, coi một bữa sau mình tụng không sao. Ai nhà đâu chiếu một bộ phim 100 mấy chục tập, rồi 1/3 năm khỏi tụng kinh luôn rồi. Dạ, quý vị thấy không? Phim giờ phim dài hạn, phim truyền hình không, chứ đâu phải dài tập không, chứ đâu phải là phim lẻ đâu. Đấy không? Nhất là phim Hàn Quốc nó kéo đâu dài dằng dẵng không á. Có lại lúc đó thì sao? Do đó mà chúng ta trong cái lịch tu tập, thời khóa tu tập mình đâu đó rõ ràng, trừ trường hợp có biến cố xảy ra. Ví dụ như mình phải đi đám, đi tiệc, mình phải có khách quan trọng, vân vân. Còn nếu bằng không thì đừng có đem các pháp ham thích của mình mà thế vào các cái thời khóa tu tập của mình. Mà người nào có thời khóa tu tập răng rắc người đó vãng sanh hết rồi quý vị. Tại vì cái thời khóa tu tập nói lên sự tinh tấn tu hành. Mà nói lên sự tinh tấn tu hành, người nào tinh tấn tu hành người đó vãng sanh hết à. Tại vì thấy tu khó thôi, chứ người nào tinh tấn là hàng ngày mình diệt chi phiền não mình. Tuy là ngày diệt ít nhưng mà nhiều ngày nó tăng trưởng lên. Còn người nào mà tu một thời gian làm biến tu á, tức là người đó là làm biến tụng kinh đấy, làm biến ngồi thiền, làm biến niệm Phật đấy, thì tự nhiên cái tâm mình nó lui sụt xuống, nó yếu xuống, dần xuống. Người đó người chưa biết tu đó. Còn người biết tu là bao giờ ta cũng theo cái lịch tu tập mà thấy răng rắc theo đó, theo cái lịch tu tập mà cứ làm theo như vậy, trừ trường hợp biến cố gì xảy ra ta không làm theo mà thôi. Như vậy thì quý vị, cái người biết tu là người biết quy y Tam Bảo, chọn một cái pháp môn để tu tập. Người biết quá giải phiền não, khi mà người khác đem đến cho mình từ phía bên ngoài dùng pháp Phật để quá giải phiền não. Người biết tạo phước lành hồi hướng cho ông bà của Quyền Thất Tổ và quan gia trái chủ. Và người biết là sắp lên cái lịch tu tập của mình, tức là thời khóa tu tập trong một ngày. Như vậy thì trong cái đời sống tu tập, người này chắc chắn sẽ thành công, là người biết tu đó. Nên họ sẵn sàng nhẫn nhịn, tha thứ, quan dung, độ lượng hết trơn á. Dầu trong vô nhà bếp bị người ta chửi nó cũng cười, thấy không? Ta chửi mình nhịn tăng trưởng công đức chứ không có gì hết trơn á. Cái gì còn bằng không, ta chửi lộn ngược và lại đó. Nghe thấy không? Hoặc là vô chùa người ta biết tu, người ta giữ tâm chánh niệm, người ta tu tập. Còn không có thì bắt đầu nhiều chuyện nha, bắt đầu nói xấu nha, mình bị khẩu nghiệp. Người biết tu luôn luôn nào, ta không kiểm soát đó đó, đang bị khẩu nghiệp ở trong cái đời sống của mình. A Di Đà Phật. Như vậy người ta kết thúc cái phần đầu ở đây. Quý vị nào có đặt câu hỏi hỏi không? Hỏi thì thầy trả lời, thầy tặng quà. Ai không hỏi thầy hỏi nha. Còn chút ai có hỏi hỏi. Câu hỏi thứ nhất dễ nhất luôn, và tặng được cái phần quà thứ nhất luôn. Đó là ai biết chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì ạ?
Người chưa biết tu cho chồng bắt tay.
Ai trả lời được câu hỏi kế tiếp? Ví dụ như mà một người mà biết tu thì người đó sắp xếp cái đời sống tu tập của mình gồm những cái phần nào, nói đúng phần cũng được tặng quà nữa. Đối với người biết tu á thì họ phải làm gì?
Con để con biết tu á là phải có lịch.
Tức là người biết tu á là người phải có lịch theo thời khóa mà tu tập cho nhờ hóa tay. Chứ không phải đi 40 năm rồi hỏi không biết con làm gì vậy ha.
Đó, vậy là người chỉ biết tu đó, đúng rồi, tức là có nhiều phần mà đó là một phần đó. Thầy đã chia sẻ với quý vị. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.